chắc chịu không nổi, một ngày mình còn không chịu, một năm mình còn không chịu hơn nữa hơi thở. Nhưng mà đó là lẽ thật, thở ra mà không hít lại là chết chứ có gì. Đó là lẽ thật, thì không biết chừng nào, không định thời gian, chỉ là thở ra không hít lại là chết thôi. Mà đó là lẽ thật mà tại sao chúng ta lại không chịu? Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái lý Phật pháp khó nghe. Khó nghe là như vậy. Như vậy thì chúng ta đã có cái duyên gì được gặp Phật pháp rồi thì chúng ta phải ráng mà nghe, vì đó là lẽ thực để chúng ta phá cái chấp ảo tưởng của mình. Mình không còn lầm lẫn nữa mà mình biết đúng như thực bản thân mình, đúng như thực mạng sống của mình không có ảo tưởng, thì đó là cái lẽ thực để chúng ta ứng dụng tu. Tu rất dễ dàng khi chúng ta hiểu như vậy. Đó là tôi nói về cái Phật pháp khó nghe. Bây giờ tới cái mục kế là thân người khó được. Bây giờ đã được thân người thì chúng ta phải làm gì? Đó là để chỉ cho quý vị thấy việc mình phải làm. Biết rằng thân người khó được mà ngày nay chúng ta được thân người rồi thì quý vị nghĩ sao? Nó quý hay không? Nó rất là quý. Quý, nhưng mà quý bằng cách nào? Quý tức là quý vị kiếm thuốc thiệt là trường sanh, uống để cho nó sống dài, phải không? Hay là tất cả cái gì tẩm bổ cho nhiều để cho nó sống dài, có phải vậy không? Không. Mà chúng ta phải biết rằng được thân người là một cái điều rất khó. Bây giờ được nó, chúng ta phải sử dụng nó cho đúng, sử dụng sao cho hữu ích đối với bản thân, hữu ích đối với mọi người xung quanh, thì như vậy mới có giá trị. Chứ chẳng lẽ được làm người rồi cứ sống bình thường để trôi qua rồi hết một đời sao không chắc được trở lại thì có uổng biết mấy, phải không? Vì vậy mà chúng ta giờ được làm người, chúng ta phải khéo, phải làm sao cho cuộc sống của mình càng ngày càng đáng khen, càng tốt đẹp, và làm sao những người chung quanh mình đều quý, đều mến. Đó là chúng ta biết dùng cái thân này. Cho nên quý vị nghĩ cứ lo cho mình ăn, lo cho mình ngủ, lo cho mình mặc, lo cho mình có chỗ ở, vân vân, lo đã đời rồi ngã xuống chết, rồi chết rồi không biết đi đâu, có đáng tiếc hay không? Cho nên được làm người chúng ta phải làm sao cho nó xứng đáng với cái mà chúng ta đã được đây, chứ không nên lơ là, không nên coi thường nó. À, thì như vậy muốn để xứng đáng với cái mình được thì chúng tôi đề nghị quý vị phải làm những cái gì nên làm. Như vậy thì đối với cái thân người của chúng ta được thì chúng ta phải cố gắng làm được lợi ích cho mình, làm được lợi ích cho người. Đó là cái điều căn bản. Nhiều khi quý vị cứ tưởng làm lợi ích cho người là mình phải giàu, có nhiều tiền nhiều của mới làm được lợi ích cho người, nhưng không phải vậy đâu. Với cái tâm lúc nào cũng muốn đem lại tốt đẹp cho mình, cho mọi người thì trường hợp nào quý vị làm cũng được. Tôi nói thí dụ bây giờ có bà cụ già 70-80 tuổi, khi đi qua đường xe cộ dập dìu không qua được, thì chúng ta chỉ cần lại dắt tay bà cụ đưa qua đường thì cái đó có tốt không, có phước không? Thì cái đó cũng là cái tốt rồi, không tốn tiền, chỉ một chút nhọc công thôi mà giúp cho bà già đỡ lo sợ khi qua đường, thì đó cũng là một cái điều tốt. Gặp một đứa trẻ đi học chạy chơi dấp té, chúng ta lại đỡ nó lên, phủi quần áo cho nó sạch để nó đi học, thì cái đó đâu có tốn công bao nhiêu, mà đó là một hành động tốt. Rồi thấy ngoài đường có những cái tấm giấy, tấm vải rách, người ta bỏ lan lệ xấu, thì mình lượm vào, mình đốt đi, hoặc mình chôn dẹp chỗ khác, thì đó là hành động tốt. Không cần ai phải khen mình, thưởng mình gì hết, nhưng mà mỗi ngày mình đều làm đẹp cho bản thân, làm đẹp cho xã hội, làm sao cho chung quanh mình cái gì cũng đều tươi, đều đẹp, thì đó là mình khéo tu, khéo sử dụng cái thân này. Đồng thời chúng ta còn phải luôn luôn đối với mình là thân, là miệng, là ý. Thân mình luôn luôn giúp đỡ ai được, chúng ta giúp đỡ, làm được việc gì có lợi cho chung cho mọi người, chúng ta làm. Rồi miệng chúng ta nói những lời tốt, lời lành cho mọi người. Rồi ý chúng ta nghĩ tới cái tình thương, nghĩ tới cái tâm hỷ xả, ai có động tới mình, phiền trách mình, mình cũng bỏ đi, đừng giận họ, đừng hờn họ, thì đó là mình biết làm lợi ích cho mình, gìn giữ cho mình. Chứ không phải mình cứ muốn, cứ nghĩ là mình hay, mình tốt, rồi quên hết những cái bên chung quanh. Chúng ta quên mình để lo cho mọi người, quên mình đã để gây dựng cái tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội. Đó là cái người khéo dùng cái thân tạm bợ nhớp nhúa này, không có uổng phí. Thế còn nếu mình không như vậy thì thực ra dù ăn ngon mặc đẹp mấy, tới chừng nhắm mắt rồi, cái thân đó thành cái gì? Quý vị nói một câu cho thiệt rõ coi, thành cái gì? Không dám nói, thì nói ngại quá, phải không? Thôi tôi thay nói dùm cho. Thân đó khi nhắm mắt rồi, nó sẽ trở thành thây thúi, phải không? Mà có lẽ thật không? Đó, bây giờ ai là người thân nhất của mình mà chết đi để ở trong nhà, đừng liệm trong hòm, mà để nằm ở trên chõng, trên ngựa gì đó 5 ngày 3 ngày, chừng đó mình đi có dám tới gần không? Những người thân nhất mình á, lúc đó có dám tới để hung hít gì người đó không? Dám không? Sao vậy? Vì đó là thây thúi, phải không? Nó là thây thúi rõ ràng như vậy mà chúng ta quên. Chứ vậy thì cái thân này dù khéo giữ, dù khéo bảo vệ, khéo làm cho nó sạch đẹp, nhưng khi chết cũng thành thây thúi thôi, có cái gì thiệt? Cho nên lợi dụng nó để mà chúng ta tu, lợi dụng nó để làm lợi ích cho mọi người thì xứng đáng biết mấy. Chứ còn nếu mà mình cứ bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho nó, rốt cuộc nó cũng phải đi, rồi nó cũng thành đồ vỏ, có uổng hay không? Vì vậy mà chúng tôi đề nghị khi mà quý vị được cái thân này quý vị ráng dùng nó cho có lợi. Lợi mình là đời này mình không có tạo tội lỗi, đời sau được trở lại làm người. Lợi người là để cho chung quanh đều thấy được cái gương tốt, người ta bắt chước theo, thì như vậy rất là xứng đáng. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải gìn giữ thân, miệng, ý, không làm những cái điều sai lầm, mà luôn luôn làm những điều tốt đẹp. Đó là khéo tu. Tu là như vậy. Như vậy thì được thân người, chúng ta không có hổ thẹn khi mà nó mất đi. Đó. Rồi bây giờ thêm một phần nữa, khi được thân người rồi, chúng ta nghĩ ngày mai thân này mất, chúng ta sẽ được tốt hơn, chứ không cho nó thua.